sau khi chạy sang phe của Octavius, Demetrius nghe được các thông tin về Anesat. Sau thất bại ở vùng biển Actium, Antonius và Cleopatra đã phái Anesat sang vương quốc Do Thái xin Eucrit chi viện. Trước đây Eucrit vốn là bạn tốt của Antonius, ngôi vị của ông ta có được là nhờ Antonius. Do đó Antonius tin tưởng rằng khi gặp khó khăn, Eucrit nhất định sẽ ứng cứu. Tuy nhiên Anesat đã phản lại Antonius và Cleopatra. Ông ta đã theo nữ hoàng Cleopatra trước nhiều năm và rất trung thành với nữ hoàng. Nhưng kể từ khi nữ hoàng và Antonius bại trận trở về, ông ta dần dần thấy thất vọng về nữ hoàng. Ông cho rằng chính Antonius là người hủy hoại sự nghiệp của nữ hoàng và vương quốc Ai Cập. Do đó, ông ta rất hận Antonius. Sau thất bại thủy chiến Actium, Antonius và Cleopatra không rút ra bài học kinh nghiệm, tiếp tục đứng dậy trả mối hận với Octavius. Ngược lại, suốt ngày chìm đắm trong sự ưu lo phiền muộn, chỉ trích lẫn nhau, khiến Anesat cũng chán nản. Ông cho rằng vương quốc Ai Cập và vương triều Ptolemy có thể sẽ bị hủy hoại trong tay Cleopatra. Khi cơ nghiệp của Cleopatra không còn nữa, thì một quan lại như ông ta còn làm được gì nữa chứ? Do đó, ông ta muốn đầu hàng Octavius để tìm con đường sống. Đúng lúc đó, Antonius phái ông ta sang vương quốc Do Thái, đã tạo cho ông ta một cơ hội tốt. Sang đến vương quốc Do Thái, Anesat đã thuyết phục Eucrit quy phục Octavius. Vì Antonius đã thất bại hoàn toàn, không còn là một chỗ dựa vững chắc như trước nữa. Eucrit không cần sự khuyên nhủ của Anesat. Ông ta đã có dự định đầu hàng Octavius từ lâu. Cleopatra đã từng nghĩ thế Antonius, ức hiếp khiến ông ta vô cùng nhục nhã. Cleopatra muốn nắm trong tay vương quốc Do Thái, mặc dù không thực hiện được, nhưng vương quốc Do Thái vẫn phải nhượng lại cho Cleopatra một số vườn hoa hồng. Điều này khiến Eucrit và hoàng hậu vô cùng căm phẫn. Hiện tại Antonius đã bị Octavius đánh bại, đúng là quả báo đối với Cleopatra. Octavius rất hoan nghênh thiện chí đầu hàng của Eucrit và hoàng hậu. Vua của một quốc gia giàu có và là bạn thân của Antonius đầu hàng Octavius, sao không thể không vui được? Tuy nhiên, đối với Anesat thì khác. Octavius không thích những kẻ trở mặt phản chủ. Ai dám bảo đảm chắc rằng một ngày nào đó hắn không làm phản mình? Mặt khác, con người này thật vô dụng, văn võ đều không tinh thông, không sử dụng được vào việc gì. Octavius bèn ra lệnh giết Anesat. Những tướng lĩnh khác của Antonius như là Cadinus, mặc dù vẫn được Octavius giữ lại, nhưng cũng không được trọng dụng lắm. Nghĩ đến ân đức của Antonius, Demetrius thấy hối hận. Khi Andros tuân lệnh Antonius chuyển toàn bộ tài sản đến cho ông ta, ông càng hối hận. Ông cảm thấy mình không nên tồn tại trên cõi đời này nữa. Sau khi tiễn Andros ra về, Demetrius đã dùng kiếm tự sát. Khi nhận được tin Antonius giành chiến thắng, Cleopatra vô cùng sung sướng, nằm vội vàng mặc áo choàng và trang điểm lộng lẫy đi đón chàng. Nàng ngồi ở cửa sổ nhìn xuống đường phố, thấy Antonius ngồi trên lưng ngựa đi đầu với khí thế oai phong lẫm liệt, miệng nở nụ cười rất tươi. Cleopatra không đợi được nữa, nàng chạy xuống lầu ra đón Antonius. Cleopatra nhanh chóng chạy đến bên Antonius. Chàng hiểu rằng người tình đã ra đón mình. Chàng hét vang: "Ta thắng rồi, ta thắng rồi!" Cleopatra giang tay ra ôm chặt Antonius vào lòng, đặt môi hôn lên môi, má và mắt chàng, hai người ôm siết lấy nhau hạnh phúc như ngày nào. Tối hôm đó Cleopatra mở tiệc chiêu đãi rất linh đình. Thất bại trận đầu khiến Octavius vô cùng ngạc nhiên. Ông ta đi đi lại lại trong doanh trại không nói câu gì. Agrippa, Theotokrika và Maecenas đều ở bên cạnh. Chú ý nhất cử nhất động của chủ soái, họ không ngờ rằng trong cuộc chiến sáng nay lại gặp phải sự kháng cự quyết liệt của Antonius như vậy. anh hùng vẫn là anh hùng. Dù là những thời khắc cuối cùng của cuộc sống, ông ta vẫn giành được vinh quang và sự khâm phục. Nếu cứ như vậy, Antonius có thể hoàn toàn khôi phục lại nhuệ khí, chỉ huy quân của ông ta và binh sĩ Ai Cập, thì Octavius không phải là đối thủ của Antonius. Cuối cùng, Agrippa lên tiếng, chúng ta phải sử dụng kế sách cũ, khoét sâu vào điểm yếu của địch. Antonius rất giỏi tác chiến trên bộ, chúng ta cần tránh chiến trường này mà chuyển sang tác chiến trên biển. Octavius thấy Agrippa phân tích có lý, liền ra lệnh cho lực lượng hải quân chuẩn bị kỹ càng, ngày mai chiến đấu với Antonius.
Sáng sớm hôm sau, mật thám của Antonius báo về, hải quân của Octavius đã tiến gần về phía hạm đội của ta. Antonius nghe xong, liền dẫn thuộc hạ đi thăm dò hạm đội và việc bố trí quân địch. Nhìn kỹ đối thủ, Antonius nói, Octavius đúng là thông minh. Chúng đã biết được sự lợi hại của ta trong việc tác chiến trên bộ, nên hôm nay chúng dụ ta tác chiến trên biển. Một viên phó tướng nói, chủ soái, chúng ta phải thể hiện uy lực cả ở trên bộ và trên biển cho chúng nếm trải sự lợi hại của chúng ta, rằng chúng ta đã bất khả chiến bại. Antonius nói, người nói rất đúng, nhưng trước tiên ta phải bố trí bộ binh chốt chặn ở một số ngọn núi ven biển, lặng lẽ theo dõi tình hình trên biển. Hiện tại, địch đã tiến gần hạm đội của ta. Nếu như chúng ta thất thủ trên biển, chỉ cần giữ chặt các ngọn núi này thì vẫn có thể chống lại các đợt tấn công của địch. Octavius cũng đang bàn cách bài binh bố trận. Trọng tâm tác chiến lần này của chúng ta ở trên biển, nhưng cũng phải đề phòng tác chiến trên bộ. Do sợ tác chiến trên biển, nên Antonius nhất định sẽ sử dụng bộ binh bổ sung cho lực lượng trên biển. Nếu như chúng ta chiếm lĩnh một số ngọn núi xung quanh bờ biển, thì chúng ta sẽ giành được thế chủ động. Tuy nhiên, trước khí phách kiên cường của Antonius, Octavius lập mưu tính kế hết sức xảo quyệt. Trong đêm hôm đó, ông đã cho mật thám đi khắp thành Alexandra, rêu rao Cleopat đã bắn đứng Antonius, chuẩn bị giao các hạm đội của Antonius cho Octavius, đồng thời sử dụng vàng bạc châu báu mua chuộc các tướng lĩnh hải quân của Antonius. Cuộc chiến đấu trên biển vừa mới bắt đầu, Antonius nhận được tin hơn một nửa số tướng lĩnh hải quân đã đầu hàng Agrippa. Binh lính kháo nhau rằng Cleopat chuẩn bị giao họ cho Octavius. Thực tế, họ đã bị bán đứng. Nếu như không đầu hàng thì sẽ không còn đường sống. Do đó, Octavius nhanh chóng thu phục được toàn bộ quân lính trên biển. Có người còn nói rằng tận mắt nhìn thấy số binh lính này khi chạy sang phe của Octavius đã nhanh chóng cởi bỏ quần áo, uống rượu, chào hỏi và thân thiện với quân lính của Octavius, giống như bạn cũ lâu ngày gặp lại. Nghe xong, Antonius vô cùng tức giận cho rằng lại là Cleopat hại ngầm ông ta. Antonius nói, đúng là đồ châm phụ. Chính cô ta đã bắn đứng ta cho tên tiểu tử kia, ta phải đi tính sổ với cô ta. Không ngờ, ta lại bị mắc lừa con dâm phụ đó mà. Ta đã xả thân vì cô ta. Thế mà cô ta lại hại ta ra nông nổi này. Nghe tin Antonius quay về, Cleopat giật mình, vội vàng đến thăm chàng. Nàng không biết Octavius đã vu oan giáo họa cho mình, chỉ thấy vẻ mặt Antonius đầy tức giận chạy về phía mình. Antonius quát lên, đồ dâm phụ, mau cút đi. Sao thế? Tướng quân yêu quý của thiếp, tại sao chàng lại đối xử với thiếp như vậy? Cleopat không hiểu gì cả.
Ngươi đừng có làm trò nữa. Đó chẳng phải là sở trường của ngươi hay sao? Hãy nói cho ta biết. Đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa. Nếu không á, thì ta sẽ không khách sáo đâu.
Octavius không thể tha thứ cho ngươi dễ dàng như vậy được. Hắn đã mua chuộc nàng, tung hô ngươi trước mặt dân chúng, sau đó biến ngươi trở thành lực lượng hậu thuẫn cho hắn.
Trong mắt Antonius lúc này, mọi lời nói của Cleopat lúc này đều là giả tạo.
Tại sao chàng lại nặng lời với thiếp như vậy? Lẽ nào thiếp lại làm sai điều gì ư?
Nhìn chàng tức giận như vậy, thiếp rất buồn.
Cleopat nói,
ngươi đã bán các hạm đội cho Octavius, còn đứng đó mà làm trò ư? Hãy tránh xa ta ra.
Chàng đã nghe tin đồn, đúng không? Thôi được, chàng như thế này, mọi lời giải thích của thiếp cũng vô dụng. Thiếp tạm thời xa lánh chàng. Đợi đến khi chàng bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện. Nói xong, Cleopatra quay người bỏ đi. Trước khi đến chỗ Antonius, Cleopatra đã nhận được một bức thư của Octavius nói nếu nàng chấp nhận từ bỏ Antonius, thì không những nàng sẽ bảo vệ được Ai Cập, mà Octavius còn giao cho nàng dùng đất Syria. Đọc xong thư, Cleopatra mỉm cười. Nàng biết đây chính là kế ly gián của Octavius. Nàng định tìm Antonius để nói về chuyện này. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng tức giận của Antonius, nàng nghĩ chắc Antonius cũng đã trúng kế của đối phương. Nàng định giải thích, nhưng nàng cảm thấy trong khi Antonius đang tức giận, rất khó giải thích rõ ràng, nên nàng đành phải quay về cung. Rasen và Erasi chạy khắp nơi tìm nàng. Nhìn thấy nàng, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Cleopatra đang định kể về chuyện của Antonius cho họ nghe, thì bỗng nhiên có tiếng la hét thất thanh vọng lại. Ba người đứng chết lặng. Nữ hoàng, ngài có nghe thấy tiếng la hét không? Rasen hỏi. Cleopatra chưa kịp trả lời, thì tiếng la hét thứ hai vọng lại với cự ly gần hơn. Có, tiếng la hét rất to, nữ hoàng ơi. Erasi nói. Tiếng la hét này từ cảng khẩu vọng lại, mỗi lúc một gần hơn. Lạy trời, đây là tin tốt lành. Rasen tái mặt đi. Cleopatra ôm đầu và nói, cầu xin thánh thần phù hộ độ trì cho chúng con. Nữ hoàng! Một tiếng gọi thất thanh vang lên. Viên quan tế thần trong đền Isis chạy lại, mồ hôi ướt đẫm áo. Nữ hoàng, ngài ở đâu? Nữ hoàng đang ở đây. Người la hét gì vậy? Rasen hỏi. Muôn tông nữ hoàng, quả là đáng sợ quá. Ai Cập tiêu rồi. Viên quan tế thần nói ấp úng. Sợ gì chứ? Nói rõ ra đi. Ngươi chạy từ đâu đến? Ngươi làm như vậy khiến mọi người hoảng sợ bây giờ. Lê Bát hỏi viên tế thần. Thần từ đảo Faluo, hy vọng cuối cùng của nước ta, hải quân của ngài. Thất bại rồi sao? Nữ hoàng trợn tròn mắt nhìn viên quan tế thần. Không, họ không đánh. Vậy họ bỏ chạy à? Cũng không phải. Thần đi cùng với Antonius đến hạm đội, nhìn thấy toàn bộ binh lính đứng trên hạm đội của Octavius vẫy tay với chúng thần. Những chiếc hạm đội của ta đậu sát nhau. Chúng thần cho rằng họ đã sang tấn công hạm đội của Octavius. Ai ngờ khi đến gần hạm đội của Octavius, họ đều dứt bỏ mũ áo binh sĩ của ta và binh sĩ của địch, tay bắt mặt mừng. Khi đó thần mới hiểu ra vấn đề. Tất cả các hạm đội của ta đã đầu hàng Octavius. Hiện chúng đang tiến về phía cảng khẩu. Trời đất! Thảo nào Antonius không tiến đánh mà phải quay về. Cleopatra như tỉnh ngộ ra. Antonius rất tức giận. Ba lần xông vào hạm đội của chúng, nhưng đều thất bại. Mỗi lần thất bại, chàng lại chửi bới. Các binh sĩ đều nói nữ hoàng Cleopatra bán họ cho Octavius. Viên quan thế thần nói tiếp. Ta phải làm thế nào đây? Rasen Erasi, ta mất hết rồi ư? Ngay cả Antonius cũng hiểu lầm ta. Ta đã sớm dự liệu được sẽ có ngày ta mất Ai Cập mà. Nhưng ta không thể mất Antonius được. Leopold nói với giọng rất đau khổ. Đi, chúng ta sẽ giải thích rõ cho Antonius, nữ hoàng. Erasi nói. Không được. Chàng đang giận dữ như một con mãnh thú. Chàng không nghe giải thích vào lúc này. Nữ hoàng lắc đầu và nói. Đến lăng mộ, khóa nữ hoàng ở dưới đó và nói với Antonius rằng nữ hoàng đã chết. Chàng sẽ chạy đến bên nữ hoàng. Khi đó nữ hoàng hãy nói rõ mọi việc cho Antonius hiểu. Rasen nói. Cleopatra nghĩ một lúc và nói. Được, chỉ còn cách đó thôi. Nữ hoàng lập tức gọi thêm vệ sĩ Madian đến. Kể từ khi Anissat làm phản, Madian trở thành cận vệ tin cậy của nữ hoàng. Madian, người hãy đi báo với Antonius là nữ hoàng đã tự sát rồi. Đồng thời nói với chàng câu cuối cùng mà ta nói là Antonius, ngươi phải làm ra vẻ giống một chút, sau đó về bẩm báo cho ta phản ứng của chàng thế nào. Madian nhận lệnh đến gặp Antonius, Rasen và Erasi đưa nữ hoàng đi ra khu lăng mộ. Khu lăng mộ nằm ở phía đông bắc thành Alexandra. Các vị vua của vương triều Ptolemy đều được an táng tại đây.
Cleopatra cũng giống như các vị vua khác, sớm chuẩn bị cho mình nơi an nghỉ trang hoàng lộng lẫy. Lăng mộ được xây bằng đá, bên trong bố trí rất phức tạp, là nơi ẩn nấp rất tốt. Antonius rất buồn khi thấy quân lính đầu hàng Octavius. Chàng tin lời đồn đại của quân sĩ cho rằng Cleopatra đã bán đứng chàng và các hạm đội cho Octavius. Tuy nhiên, Antonius vẫn tiếp tục chỉ huy quân sĩ cùng với Andros và bộ binh trấn giữ các ngọn núi. Trước sự tấn công ào ạt của quân Octavius, quân lính của chàng và binh sĩ Ai Cập đều bỏ chạy. Antonius dùng kiếm chém tới tấp, nhưng cũng không ngăn cản được sự tháo chạy hỗn loạn này. Andros, hãy nói đi. Từ khi ngươi theo ta đến đây đã bao giờ ngươi thấy ta thất bại thảm hại như thế này chưa? Antonius hỏi Andros với vẻ thất vọng. Chủ soái, thần chưa từng thấy bao giờ. Andros nhìn Antonius và nói. Trong dòng người qua lại tấp nập trên phố, Antonius và Andros cảm thấy mình giống như là một cái cây mong manh trước gió bão, có thể bị gãy bất cứ lúc nào. Hai người nói chuyện với nhau với giọng rất buồn. Andros, ta biết là ngươi trung thành và yêu quý ta nhất. Hiện tại ta vẫn là Antonius, nhưng ta không còn đủ sức bảo vệ cho tính mạng của mình nữa. Trước đây ta đã từng xông pha trận mạc, bách chiến bách thắng, oai phong lẫm liệt. Nhưng từ khi ta lao vào vòng tay của Cleopatra, ta cứ ngỡ mình đã chiếm trọn được trái tim của cô ta. Nhưng không ngờ. Andros, cô ta ngấm ngầm câu kết với Octavius bán đứng ta. Chút vinh quang cuối cùng của ta cũng bị cô ta sử dụng để bảo vệ cho ngôi báo của cô ta. Có lẽ ta không còn lý do gì để tồn tại trên cõi đời này nữa. Lời nói của Antonius khiến Andros hoảng sợ. Ông nhớ lại cảnh Antonius đau khổ tuyệt vọng sau thất bại của vùng biển Actium. Có những lúc Antonius nhờ Andros dùng kiếm để kết liễu đời mình. Là một phó tướng xông pha trận mạc đã từng giết không biết bao nhiêu quân địch, chứng kiến biết bao nhiêu cảnh máu chảy đầu rơi. Nhưng Andros chưa bao giờ dám nghĩ cầm kiếm giết người anh em, người chủ soái của mình. Trong mắt Andros, Antonius lúc nào cũng là một anh hùng, đức cao vọng trọng. Không ai có thể sánh được với sự dũng cảm quang minh chính đại, quy danh lừng lẫy của Antonius. Là một phó tướng trung thành, cũng có lúc Andros oán hận chủ soái của mình, quá mê muội trước tình yêu của Cleopatra. Chính cô ta đã hủy hoại quy danh của Antonius, hủy hoại một đời anh hùng La Mã. Nhưng Andros vẫn kính trọng Antonius. Trước và sau trận chiến Actium, Andros luôn sát cánh cùng Antonius. Chiến tranh nào cũng có lúc thắng lúc thua, nhưng Andros không bao giờ nao núng tinh thần, đồng cam cộng khổ, giàu sống ra chết cùng với Antonius. Andros luôn coi tính mạng của Antonius quan trọng hơn gấp nhiều lần tính mạng của bản thân mình. Lúc này, Marian đang chạy tới. Vừa nhìn thấy ông ta, Antonius liền quát lên. Đồ hoảng quan đáng chết, nữ hoàng của các ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Ta không bao giờ tha thứ cho cô ta. Ta sẽ đi tìm cô ta để tính sổ. Không, thưa chủ soái, nữ hoàng của chúng thần luôn yêu ngài. Nữ hoàng không bán đứng ngài. Ngài hãy xem đi, nó chính là bằng chứng. Nói xong, Marian lấy ra một tờ giấy. Antonius đón lấy tờ giấy đọc kỹ. Hóa ra Octavius đã viết thư cho Cleopatra. Đúng là nét chữ rất quen thuộc với Antonius. Đọc xong, Antonius ngẩng đầu lên nhìn Marian. Tờ giấy này thì nói lên điều gì chứ? Điều đó chứng tỏ sau này Cleopatra đã làm theo lời dụ dỗ của Octavius. Chẳng phải là cô ta đã bán đứng hải quân của ta cho Octavius rồi sao? Chủ soái, nếu như nữ hoàng thực sự muốn bán đứng ngài thì... Thì nữ hoàng đã không tự sát như vậy. Marian nước mắt lưng tròng. Cái gì? Nữ hoàng đã tự sát? Antonius xông lên, nắm chặt tay Marian và hỏi dồn. Đúng vậy. Ngài không chịu nghe nữ hoàng giải thích. Nữ hoàng thấy quá nhục nhã nên đã tự sát rồi. Chủ soái, ngài không biết đâu. Trước lúc trút hơi thở cuối cùng, nữ hoàng còn gọi tên của ngài. Antonius, Antonius. Chúng thần đều cảm thấy tan nát cõi lòng. Marian nghẹn ngào trong nước mắt.
Trời đất ơi, vợ của ta!
Antonius giơ hai tay lên trời cao và than vãn. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má của chàng. Hai chân run bần bật không thể đứng vững. Andros vội chạy lại đỡ chủ soái của mình. Antonius cởi bỏ mũ áo giáp sắt và ném xuống đất. Chính chiếc mũ và áo này đã bảo vệ cơ thể và tính mạng của chàng. Nhưng bây giờ chàng không cần đến nó nữa. Chiếc áo này là do Cleopatra tặng cho chàng. Trên chiếc áo có mạ rất nhiều vàng, thể hiện tình yêu vô bờ bến đối với chàng. Ai ngờ chàng đã quá nóng, bức bách Cleopatra khiến nàng phải tự sát. Cleopatra yêu chàng cả trong quá khứ, hiện tại và trong tương lai cũng rất yêu chàng. Để chuộc lại tội lỗi của mình, chàng cũng muốn chết theo Cleopatra. Lúc này, chàng chẳng còn gì hết. Cả nữ hoàng yêu quý, Ai Cập cũng về tay Octavius. Lẽ nào chàng còn chờ Octavius đến tính sổ với mình sao? Chàng nhớ lại những ngày hạnh phúc bên Cleopatra, nhớ lại lời thề của nàng. Dù chàng đi đến nơi đâu, thiếp cũng sẽ ở bên chàng. Antonius tự nhủ, Cleopatra yêu quý, ta sẽ đến vườn hoa của thần linh để tìm nàng, cầu xin nàng tha thứ. Andros, Antonius cao giọng gọi, chủ soái, thần đang ở sau lưng chủ soái. Andros, Cleopatra đã chết rồi, nàng chết vì ta, nhưng lúc nàng chưa đi xa, ta phải đuổi theo nàng, cầu xin nàng tha thứ. Nàng là tất cả của ta, nếu ta tiếp tục sống sẽ rất đau khổ, chi bằng ta chết đi cho xong. Ta biết, nàng đang đợi ta trên thiên đình. Bây giờ, lần cuối cùng, ta ra lệnh cho ngươi. Ngươi buộc phải tuân lệnh.
Chủ soái, thần không thể.
Andros khóc nức nở, hai tay run bần bật. Andros, ta đã hại chết người mình yêu, đánh mất gian sơn và dinh dự. Nếu ta tiếp tục sống, các thanh thần cũng sẽ trừng phạt ta. Hơn nữa, Octavius sắp chiếm thành phố này. Lẽ nào người nhẫn tâm đứng nhìn một anh hùng La Mã như ta trở thành tù nhân của Octavius hay sao? Hắn sẽ làm nhục chủ soái của người như thế nào? Cleopatra đã làm gương cho ta. Chỉ có như vậy mới tránh được nỗi nhục. Lẽ nào ý chí của ta không bằng một người phụ nữ? Hãy ra tay đi, Andros.
Chủ soái, thần không thể làm được.
Andros khóc lóc van xin. Nhưng ngươi muốn nhìn thấy một người anh hùng như ta ngồi trong xe tù của Octavius kéo lê đi khắp mọi nơi để cho dân chúng và binh lính của hắn sỉ nhục, la mắng ta hay sao?
Xin hãy thứ lỗi cho thần. Thần không thể làm điều đó.
Thôi được, Andros. Ngươi không giúp ta thì ta tự làm vậy. Nói xong, Antonius rút kiếm ra.
Không, chủ soái.
Andros vội chặn tay cầm kiếm của Antonius lại. Ông nhận thấy Antonius rất quyết tâm, không thể ngăn cản được nữa. Nhưng ông cũng không nỡ để cho thanh kiếm sắt đó đâm vào tim gan của Antonius. Andros suy nghĩ một lúc và nói,
chủ soái, hãy đưa kiếm cho thần, và xin mời chủ soái quay mặt đi. Thần không muốn nhìn thấy khuôn mặt đã từng một thời được người dân La Mã kính trọng phải chịu đau đớn như vậy.
Andros gạt nước mắt. Antonius gật đầu và quay mặt đi.
Chủ soái, xin hãy nhớ rằng thần vẫn theo sát chủ soái ở thế giới bên kia. Tạm biệt.
Andros nói với vẻ rất đau khổ.
Tạm biệt bạn của ta. Hẹn gặp lại ở thế giới bên kia.
Antonius đáp lại lời của Andros và chờ mũi kiếm xuyên vào tim mình. Tuy nhiên, chờ mãi không thấy mũi kiếm xuyên vào người mình. Bỗng chàng nghe thấy tiếng nấc. Liền quay người lại thì thấy Andros đã đổ người xuống đất. Thanh kiếm đó đã xuyên trúng tim Andros. Dòng máu tươi đang tuôn trào từ vết đâm trên cơ thể Andros. Antonius gục trên thi thể của Andros và gào lên.
Andros! Andros!
Andros không có phản ứng gì. Mắt chàng từ từ nhắm lại, vẻ mặt thỏa mãn vì không phải chứng kiến cái chết của chủ soái. Antonius hiểu rằng một phó tướng trung thành như Andros thà chết chứ không chịu tự tay giết chủ soái mình.
Andros trung thành của ta, tại sao ngươi phải làm như vậy chứ? Ngươi muốn dạy cho ta biết những việc mà ngươi không muốn làm ư? Thôi được, Andros luôn bảo vệ cho ta. Ngay cả khi chết, ngươi cũng mở đường cho ta ư?
Ta đến đây, Andros, ta đến đây.
Cleopat. Nói xong, Antonius từ từ cầm thanh kiếm từ tay Andros đâm thẳng vào bụng của mình. Antonius nấc lên một tiếng và đổ gục xuống đất. Nhưng chàng vẫn chưa chết, bởi vì mũi kiếm không đâm vào tim, máu tuôn xối xả từ ổ bụng của chàng. Lúc này, các vệ sĩ mới chạy đến, nhìn thấy chủ soái nằm sóng xoài dưới đất, máu me lên láng. Họ không hiểu chuyện gì đã xảy ra, liền hét lên:
"Chủ soái, chủ soái, hãy tỉnh lại đi!"
Khi phát hiện ra chủ soái tự sát, họ không dám lắc mạnh cơ thể của Antonius vì sợ lưỡi kiếm làm tổn thương chủ soái. Antonius nhìn đám vệ sĩ và nói:
"Các ngươi hãy đâm cho ta thêm một nhát nữa đi." "Trời đất, chủ soái, chúng ta không thể!"
Đám vệ sĩ đáp lại lệnh của Antonius. "Mau nhanh tay đi!" Antonius nằm dưới đất thúc giục đám vệ sĩ. Sắc mặt của chàng tái nhợt dần, máu chảy ngày càng nhiều lên láng chỗ chàng nằm. Đám vệ sĩ nhìn nhau, không ai dám ra tay. Lúc đó có người từ ngoài chạy vào, nhìn thấy Antonius đang nằm trên vũng máu, liền gọi:
"Antonius, trời đất ơi!"
"Là ngươi ư, Diomedes?" Giọng nói của Antonius rất yếu ớt, nhưng chàng vẫn nhận ra.
"Là thần, thưa chủ soái. Ngài thấy trong người thế nào?"
Diomedes run run hỏi và ôm lấy Antonius.
"Ngươi hãy mau rút kiếm ra, đâm cho ta chết đi."
Antonius khẩn cầu.
"Chủ soái, nữ hoàng Cleopat lệnh cho thần đến xem ngài tình hình thế nào."
Hóa ra Cleopat đã phái thêm Diomedes đến. Trước đó Cleopat lệnh cho Medean giả mạo tin nữ hoàng Cleopat tự sát. Nhưng sau khi Medean đi, bà bỗng giật mình. Bà nghĩ nếu như Antonius tin là nàng đã tự sát thật, có lẽ chàng cũng sẽ tự sát theo. Nàng rất hiểu Antonius là người cả tin, đặc biệt là những gì liên quan đến nàng. Chàng rất yếu đuối trong tình cảm, đôi khi chàng giống như một đứa trẻ. Chỉ cần nghe tin nữ hoàng tự tử, chàng nhất định sẽ suy nghĩ cực đoan. Lê Bách vô cùng hối hận. Đúng ra nàng không nên để Madian thông tin giả cho Antonius. Cleopat vội vàng cho Diomedes đến nói rõ chân tướng sự việc cho Antonius.
"Thần đến chậm rồi, thần đến chậm mất rồi."
Sau khi nghe lời giải thích của Diomedes, Antonius cố gắng lấy hết sức nở một nụ cười và ra lệnh cho đám vệ sĩ:
"Mau, đưa ta đến chỗ Cleopat. Đây là yêu cầu cuối cùng của ta với các ngươi."
Lúc này, đám vệ sĩ mới dám động tay vào người Antonius. Họ bế ông đặt lên vào một cái cán. Diomedes dẫn đường đưa Antonius đến chỗ lăng mộ của Alexandra. Từ khi Diomedes đến chỗ Antonius, Cleopatra rất sốt ruột đứng ngồi không yên. Trong lòng nàng có dự cảm đáng sợ, có chuyện xảy ra với Antonius rồi. Rasen và Erasi an ủi nàng, nhưng những lời an ủi của họ dường như không có tác dụng. Trong lòng họ cũng có linh cảm tương tự. Họ nhìn ra ngoài qua một ô cửa nhỏ của lăng mộ với hy vọng có thể nhìn thấy một điều gì đó. Bỗng nhiên, nghe có tiếng bước chân người. Rasen vội thò đầu ra ngoài, nhìn thấy một mình Diomedes đi vào.
"Sao rồi? Antonius sao rồi?"
Cleopat vội vàng hỏi. Thấy Diomedes nước mắt lưng tròng, ánh mắt buồn rầu, sắc mặt của Cleopat chợt tái nhợt.
"Sao rồi? Antonius chết rồi ư?"
"Antonius chưa chết, nhưng tướng quân sắp đi gặp thần chết rồi. Các vệ sĩ đang đưa chàng đến đây." Diomedes trả lời với giọng buồn bã. Quả nhiên chỉ lát sau, nhìn ra ngoài ô cửa, Cleopat thấy đám vệ sĩ đang khiêng Antonius đến khu lăng mộ. Trên người chàng đầy máu.
"Trời đất ơi! Antonius của tôi!"
Cleopat khóc òa lên.
và chạy ra khỏi lăng mộ. Antonius gặp Cleopat, mặc dù nhìn không rõ, máu trong người chàng sắp chảy hết. Thần chết đang vẫy tay chào đón chàng. Nhưng khi Cleopat xuất hiện, ánh mắt của chàng vẫn rất sáng.
Trời đất ơi! Tướng quân yêu quý của thiếp! Mau gọi người cứu giúp!
Cleopat gào lên thảm thiết. Không cần đâu, nữ hoàng yêu quý của ta. Ta đã đến cửa của thiên quốc rồi. Được gặp mặt nàng lần cuối là ta mãn nguyện lắm rồi. Antonius lấy hết sức nở một nụ cười.
Tướng quân yêu quý, chẳng sao rồi.
Cleopat nâng đầu Antonius dậy. Cùng với sự giúp đỡ của các vệ sĩ, bà đặt Antonius ngồi lên ghế. Nữ hoàng yêu quý của ta, ta đang cố gắng chống lại số phận để được nói chuyện với nàng lần cuối cùng. Ta đã sang thế giới bên kia rồi, nhưng vì nàng, ta lại quay lại. Chúng ta chỉ còn một vài phút nữa thôi.
Chàng không thể đi nhanh như thế được, Antonius. Xin các vị thần hãy cho chàng chút thời gian. Đừng đối xử tàn nhẫn với ta như thế.
Cleopat cầu xin thần thánh trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Cleopat,
ta chỉ muốn nghe những lời nói cuối cùng của nàng. Nàng không bán đứng ta, nàng luôn trung thành với ta chứ. Antonius nhìn thẳng vào mắt Cleopat, chờ câu trả lời của nàng.
Thiếp mãi mãi chung thủy với chàng. Octavius là kẻ xảo quyệt. Chính quân đội của chúng ta đã bán đứng chúng ta.
Cleopat vừa khóc vừa trả lời. Đủ rồi, thời gian không còn nhiều nữa. Không nên nói nhiều. Nàng nói nàng sẽ theo ta, mãi mãi theo ta, đúng không?
Đúng vậy. Thiếp sẽ đến bên chàng. Tướng quân yêu quý của thiếp, thiếp sẽ đến bên chàng.
Cleopat cố gắng nói thành lời. Vậy thì, hãy để ta hôn nàng một lần nữa. Đây là nụ hôn cuối cùng của ta. Antonius nói. Cleopat lập tức đặt môi mình vào môi của Antonius. Hai người họ hôn nhau trong nước mắt và tiếng khóc nghẹn ngào. Nữ hoàng yêu quý, hãy cho ta một ly rượu, ta vẫn còn điều muốn nói. Giọng của Antonius rất yếu ớt, nhưng mọi người vẫn đoán ra yêu cầu của chàng.